Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Truyền thanh cơ sở, biện pháp tuyên truyền hiệu quả phòng chống COVID-19.
Để đảm bảo quyền lợi cho những người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai các nội dung và điều kiện để người đang bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ và được thực hiện quyền bầu cử của mình.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Theo tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân nam 34 tuổi, bệnh nhân 3055 mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 24 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, viêm màng não biến chủng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất. Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ, nhưng tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên. Bệnh nhân tử vong tối ngày 16 tháng 5 năm 2021. Chẩn đoán tử vong, viêm màng não mủ biến chủng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các địa phương giáp danh với tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là tại tỉnh Bắc Giang, ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2078/UBND-KGVX về việc tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên và các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai chỉ đạo các xã giáp danh với tỉnh Bắc Giang tạm dừng các dịch vụ ăn uống, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa, phòng tập thể thao, kinh doanh trò chơi từ 0 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Như vậy, ngoài những dịch vụ kinh doanh không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 3 tháng 5 như karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè, cà phê, quán trà đá, trà chanh, quán bia, thì các xã giáp danh với tỉnh Bắc Giang phải tạm dừng thêm một số loại hình kinh doanh dịch vụ như trên. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu người dân tại vùng giáp danh không ra ngoài khi không thực sự cần thiết, hạn chế tối đa di chuyển đến địa bàn tỉnh Bắc Giang và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 100% người dân phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương và trên các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phải thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, đảm bảo phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, chủ động liên lạc với trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nguy cơ cao do công việc phải tiếp xúc với nhiều người theo hình thức đơn vị tự đảm bảo kinh phí. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo tiến hành xét nghiệm ngay cho cán bộ công chức tại các xã có địa bàn tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 11 giờ ngày 17 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 4.850 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tăng 110 trường hợp so với ngày 16 tháng 5. Trong đó có 67 trường hợp F1, tăng 14 trường hợp, 1.053 trường hợp F2, tăng 27 trường hợp, 916 trường hợp F3, tăng 18 trường hợp, 1.777 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 45 trường hợp so với ngày 16 tháng 5. Số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đang cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 165 trường hợp, tăng 24 trường hợp so với ngày 16 tháng 5. 24 trường hợp này có liên quan đến một số trường hợp F0 của Bắc Giang. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 2.548 trường hợp, tăng 70 trường hợp. Theo dõi sức khỏe 2.153, tăng 66 trường hợp so với ngày 16 tháng 5. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 2.084 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, có rất nhiều hình thức tuyên truyền thông tin đến người dân, trong đó một hình thức tuyên truyền rất hiệu quả là hệ thống truyền thanh ở cơ sở. Nhanh chóng, kịp thời và gần gũi với người dân là những lợi thế giúp hệ thống truyền thanh cơ sở trở thành kênh thông tin quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đều đặn mỗi sáng, ông Nguyễn Văn Tuyến, tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, đến nhà văn hóa từ rất sớm. Ông Nguyễn Văn Tuyến chia sẻ.
Chúng tôi là thường xuyên là cập nhật thông tin và đồng thời phát trên loa để người dân biết để mà phòng tránh, và đồng thời là thông báo đến nhân dân những cái mà cái quy định của Bộ Y tế để nhân dân thực hiện tốt.
Tổ dân phố 9, phường Cam Xá có hơn 300 hộ dân với trên 1.200 nhân khẩu. Vào những ngày này, 14 cụm loa truyền thanh của các xóm liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tới nhân dân. Ông Nguyễn Công Chuối, công dân của phường Cam Xá, thường xuyên tranh thủ lúc nghỉ ngơi, sau giờ lao động để nghe truyền thanh cơ sở. Với ông, đây không chỉ là một thói quen, mà quan trọng hơn, đó còn là việc cần làm để cập nhật thông tin, góp sức tham gia chống dịch. Ông Nguyễn Công Chuối cho hay.
Thứ nhất là những thông tin là mới nhất là chúng tôi đã tiếp cận được ngay sau khi có công văn chỉ thị gì ạ. Thế hai là ông tổ trưởng nhân dân và các ban ngành cũng rất là nhàn đi, mà chúng tôi là nắm chắc được thông tin ngay để cho mọi người là phòng chống.
Mặc dù rất đơn sơ, nhưng trong những ngày qua khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, thì hệ thống truyền thanh cơ sở đã giúp ích rất nhiều cho những tổ tự quản trong việc truyền đi những thông điệp về phòng chống dịch COVID-19 đến đông đảo nhân dân. Trải qua các đợt dịch, lại trực tiếp tham gia vào tổ tự quản phòng chống dịch ở cơ sở, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Cam Giá đã thuộc lòng những quy tắc phòng chống dịch. Ông Ngô Văn Thúy, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Do địa bàn rộng, chúng tôi có hai cụm loa truyền thanh để tuyên truyền cái bệnh dịch COVID. Thế là được nhân dân rất là hưởng ứng, ủng hộ. Nhân dân cũng biết cách để chúng ta phòng chống và tình hình dịch bệnh, và con nhân dân cũng nắm được tình hình dịch bệnh, nắm được những người mà ở nước ngoài về để báo cho tổ dân phố lại báo cho trạm y tế.
Truyền thanh cơ sở, một hình thức đơn giản, gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu, lại đang là cách thức rất hiệu quả để tuyên truyền phòng chống dịch tới mỗi người dân. Việc đẩy mạnh truyền thanh cơ sở hiệu quả cần tiếp tục được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Bởi cuộc chiến chống dịch là của toàn dân, chỉ khi mỗi cá nhân nâng cao ý thức thì thành quả phòng chống dịch của Thái Nguyên thời gian qua mới có thể được giữ vững.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, sáng 16 tháng 5, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác này tại phường Tích Lương. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của phường Tích Lương được triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Toàn phường có 8 điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, băng rôn khẩu hiệu, các nội quy quy định phòng bỏ phiếu đang được thực hiện. Các khu vực bỏ phiếu được niêm yết công khai danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các phương án về đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chuẩn bị theo kế hoạch. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường, đồng thời lưu ý các tổ bầu cử và các đơn vị, trường đại học cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, có phương án phòng khi phát sinh sự cố về thời tiết không thuận lợi, mất điện. Cử cán bộ giám sát tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bầu cử, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo bầu cử thành phố, các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền. chủ động phương án và kịch bản đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh hiện nay. Tại các điểm kiểm tra, đoàn cũng đã tặng quà động viên cán bộ làm nhiệm vụ trực ở các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Tích Lương.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 thuộc đơn vị bầu cử số 7, gồm 5 đơn vị phường xã: Tân Thành, Hương Sơn, Cam Xá, Trung Thành và Đồng Liên. Đơn vị bầu cử số 7 có 8 ứng cử viên, gồm các ông bà Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Thị Quốc Hòa, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Trương Việt Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Thành; Nguyễn Thúy Nga, Chủ tịch Hội nông dân phường Cam Xá; Mai Trường Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thành; Tống Thị Thảo, Phó Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 4 phường Hương Sơn; Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên; Nguyễn Thị Kim Thoa, Công chức Văn hóa Xã hội phường Trung Thành. Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã được tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều tập trung nhấn mạnh về vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Cử tri ở 5 điểm cầu đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương.
Trong không khí vui mừng phấn khởi của cử tri cả nước hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của phường về ngày bầu cử sắp tới. Nội dung tuyên truyền tập trung nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, tuyên truyền cổ vũ động viên nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua việc tuyên truyền lưu động đã góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với người dân, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân, giúp người dân trên địa bàn hiểu đúng, hiểu đủ, tránh những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử. Trong tình hình dịch COVID-19 ở trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các lực lượng tham gia tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, cùng với hoạt động tuyên truyền lưu động, phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu, đôn đốc các cơ quan đơn vị, nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc để tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật, những người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Để đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai các nội dung và điều kiện để người đang bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ và được thực hiện quyền bầu cử của mình.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên hiện đang có hơn 500 người bị tạm giữ, tạm giam. Theo quy định của luật thi hành tạm giữ, tạm giam, những người này được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, trại tạm giam đã thành lập tiểu ban bầu cử của đơn vị, lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam. Thượng tá Đặng Kiên Cường, giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trại tạm giam đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo các quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam được bầu cử theo quy định. Đơn vị đã chủ động liên hệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên triển khai các nội dung liên quan đến bầu cử, lập danh sách cử tri là người tạm giữ, tạm giam để tham gia bầu cử, đồng thời nhận các tài liệu liên quan tới bầu cử để tổ chức tuyên truyền. Do đặc điểm số lượng người bị tạm giữ, tạm giam thường xuyên biến động, từ nay cho đến ngày bầu cử, số lượng người bị tạm giữ, tạm giam sẽ thay đổi. Vì vậy, trại tạm giam thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin của người bị tạm giữ, tạm giam. Trong trường hợp sát thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà những người đang bị tạm giữ, tạm giam được trả tự do, thì trại sẽ hướng dẫn họ về nơi cư trú để thực hiện quyền bầu cử. Còn các trường hợp bị bắt tạm giam, tạm giữ đến trại, thì trại tạm giam sẽ phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Sơn Cẩm, nơi đơn vị đóng quân, bổ sung thẻ cử tri để họ bầu tại nơi bị tạm giữ, tạm giam. Ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, giữa trại giam Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã thường xuyên thông tin trao đổi về công tác bầu cử. Trại sẽ chốt danh sách đối với cử tri là người bị tạm giữ tạm giam 24 giờ trước ngày bầu cử với Ủy ban Bầu cử xã Sơn Cẩm và nhận thẻ cử tri phiếu bầu. Bên cạnh đó, trại tạm giam cũng đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình người bị tạm giữ tạm giam tham gia bỏ phiếu, tổ chức một họp phiếu lưu động đến từng buồng giam để người bị tạm giữ tạm giam bỏ phiếu. Những trường hợp đang điều trị bệnh lý tại các cơ sở y tế cũng sẽ được tổ bầu cử đem hòm phiếu lưu động đến tận nơi để cử tri được thực hiện quyền của mình. Thượng úy Mai Quốc Việt, cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hàng ngày bên cạnh nhiệm vụ công tác chuyên môn, điểm danh, kiểm diện, điểm buồng, người bị tạm giam, tạm giữ, chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử. Những người bị tạm giữ, tạm giam đều quan tâm lắng nghe và mong chờ tới ngày được cầm lá phiếu trên tay. Bị can Phạm Đình Nguyên cho biết, qua công tác tuyên truyền của cán bộ quản giáo, tôi biết sẽ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tôi thấy bản thân cần phải có trách nhiệm nghiên cứu sâu, sáng suốt lựa chọn ra đại biểu ưu tú, đại diện cho tiếng nói chính đáng của nhân dân. Bị can Vũ Hoàng Dũng tâm sự, việc những người bị tạm giam, tạm giữ như chúng tôi được tham gia bầu cử đã cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người bị tạm giữ, tạm giam. Gần đến ngày bầu cử, bản thân chúng tôi đã được tìm hiểu về các ứng cử viên, bàn luận trong buồng giam để lựa chọn người cán bộ có đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thời điểm tới, ngày hội toàn dân đã tới gần với sự chuẩn bị tích cực, tin tưởng rằng những người bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình, bầu ra người có đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực của nhà nước ở trung ương và địa phương, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 187 đến câu hỏi 189.
Câu 187. Việc tính và ghi tỷ lệ phần trăm trong các biên bản kết quả bầu cử được thể hiện như thế nào? Trả lời. Tỷ lệ phần trăm trong các biên bản kết quả bầu cử được xác định đến số ở hàng thập phân thứ hai, chữ số thứ hai sau dấu thập phân và được làm tròn số để bảo đảm tổng tỷ lệ phần trăm của các tiêu chí, thành phần là 100%. Nếu chữ số thứ ba sau dấu thập phân là từ 5 trở lên thì được làm tròn lên thêm một đơn vị vào chữ số ở hàng thập phân thứ hai. Ví dụ, 22,566% thì được làm tròn thành 22,57%. Câu 188, nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào? Trả lời, nguyên tắc xác định người trúng cử được thực hiện như sau. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri, thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai. Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ, nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu, thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử. Câu 189. Các khiếu nại tố cáo tại chỗ về việc kiểm phiếu được giải quyết như thế nào? Trả lời, những khiếu nại tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản. Trong trường hợp tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại tố cáo và chuyển đến ban bầu cử tương ứng. Câu 190. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu gồm những nội dung gì? Trả lời, sau khi kiểm phiếu xong, tổ bầu cử phải lập các loại biên bản sau đây. 1. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu theo mẫu số 20 HDBC QH. 2. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu, theo mẫu số 25/HDBC/HDNZ. 3. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện tại khu vực bỏ phiếu, theo mẫu số 25/HDBC/HDNZ. 4. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại khu vực bỏ phiếu, theo mẫu số 25/HDBC/HDNZ. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử gồm các nội dung sau đây. Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu theo danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu được cập nhật đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, thống kê riêng theo tổng số cử tri có quyền bầu cử đại biểu ở cấp tương ứng. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, riêng cho mỗi loại biên bản. Số phiếu phát ra, riêng cho mỗi loại biên bản. Số phiếu thu vào, riêng cho mỗi loại biên bản. Số phiếu hợp lệ, riêng cho mỗi loại biên bản. Số phiếu không hợp lệ, riêng cho mỗi loại biên bản. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử, riêng cho mỗi loại biên bản. Những khiếu nại tố cáo nhận được, những khiếu nại tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết, riêng cho mỗi loại văn bản. Những khiếu nại tố cáo chuyển đến từng loại ban bầu cử, tương ứng với từng loại việc bầu cử cụ thể. Việc xác định tỷ lệ phần trăm cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong từng loại biên bản phải căn cứ vào số cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số cử tri có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở từng cấp. Mỗi loại biên bản được lập thành 3 bản, có chữ ký của tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử và 2 cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu. Biên bản được gửi đến ban bầu cử tương ứng và Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, chậm nhất là ngày 26 tháng 5 năm 2021 hoặc 3 ngày sau ngày bầu cử. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 thuộc đơn vị bầu cử số 4, cùng các phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương thuộc thành phố Thái Nguyên. Số người ứng cử 3 người, số đại biểu được bầu 2 người. Họ và tên: Nông Thị Hảo, ngày tháng năm sinh 20 tháng 8 năm 1963, nơi ở hiện nay: tổ dân phố 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: làm ruộng, tổ trưởng tổ dân phố 6. Nơi công tác: tổ dân phố 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tóm tắt chương trình hành động: 1. Phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác ở cơ sở để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, qua đó hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, những giải pháp thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác giảm nghèo. 2. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Hội đồng Nhân dân là cơ sở để bản thân có thể đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 3. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công. Phấn đấu nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Họ và tên: Phạm Hoàng Sơn, ngày tháng năm sinh 24 tháng 5 năm 1976, nơi ở hiện nay: tổ dân phố số 6, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: cán bộ, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác: tỉnh ủy Thái Nguyên. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Tóm tắt chương trình hành động: 1. Bản thân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, thực hiện đầy đủ nghiêm túc nhiệm vụ trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường xuyên chủ động liên hệ, gặp gỡ, trân trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng thời tích cực chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân. 2. Với chức trách nhiệm vụ được giao, sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao giá trị thương mại dịch vụ gắn với phát triển du lịch, bảo đảm môi trường, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, quan tâm xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị. 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hơn nữa đào tạo nghề gắn với việc làm, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách với người có công, chính sách dân tộc tôn giáo, đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 4. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, tạo môi trường ổn định để phát triển, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đổi mới phong cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Thu, ngày tháng năm sinh 24 tháng 10 năm 1975. Nơi ở hiện nay: tổ dân phố 4, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp: chức vụ cán bộ, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan khối Đảng đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt chương trình hành động: 1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tiếp xúc lắng nghe ý kiến của nhân dân, dành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp xúc cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống của nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tổng hợp đầy đủ kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến của cử tri. 2. Triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với những việc làm thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 3. Với trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phụ trách hai cơ quan dân vận và mặt trận, và cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền các ban ngành và nhân dân thành phố Thái Nguyên, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển văn minh hiện đại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới,
Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!